Người rừng. Andrew là một chàng thanh niên đẹp trai, một nhạc công tài hoa. Tuy nhiên, theo lời kể của cha, khi cậu vừa cất tiếng khóc e oe chào đời, cô mụ đã phải lưỡng lự mãi mới dám cho mẹ cậu xem mặt đứa con trai duy nhất của bà. Ông bác sĩ quay mặt đi và nhìn qua cánh cửa sổ cao hẹp của phòng bệnh. Đứa trẻ sinh ra không có vành tai ngoài. Thay vào đấy, người ta chỉ thấy một lỗ đen sâu hoắm. Thở hổn hển, người mẹ ôm đứa con đỏ hỏn, nhăn nheo trong vòng tay. Đôi hàng lệ lăn trên gò má đẫm mồ hôi của bà. Thời gian trôi qua, Andrew lớn dần thành một cậu bé xinh xắn và có khả năng nghe rất tốt. Tuy nhiên, ánh mắt cậu lúc nào cũng nhìn xuống, buồn rầu. Thỉnh thoảng đi học về, cậu lại xà vào lòng mẹ nức nở. Bọn chúng nó, mấy đứa lớn, chúng nó nhạo con là đồ quái vật. Người mẹ chỉ biết vuốt nước mắt cho con và thở dài. Andrew càng lớn, ánh mắt mẹ cậu càng sẫm màu. Mái tóc của cha cậu sớm điểm bạc. Ông quyết định tới gặp bác sĩ. Một thời gian sau, họ báo với người cha rằng nếu tìm được người hiến vành tai ngoài, họ có thể thực hiện một cuộc phẫu thuật ghép nối. Tuy nhiên, điều quan trọng là cơ thể cậu bé không thải loại vật lạ được ghép vào. Andrew được cha đưa tới bệnh viện. Trước đó mấy ngày, mẹ cậu đột nhiên kêu bệnh và người cha đã đưa bà đi nghỉ dưỡng. Cha cậu dặn cậu đừng sợ. Sau cuộc phẫu thuật, cậu sẽ có một đôi vành tai như mọi người. Sau cuộc phẫu thuật, Andrew và mẹ cùng trở về nhà một ngày. Từ đó trở đi, bà có biệt hiệu người rừng bởi mái tóc bù xù rậm rì che hết hai thái dương. Còn Andrew cũng thấy cuộc đời mình đổi khác. Cậu tự tin hơn, lanh lợi hơn và sống hòa đồng với các bạn. Lớn lên, Andrew vào trường học nhạc và nhiều năm sau, cậu trở thành nhạc trưởng trong dàn nhạc giao hưởng của thành phố, quê hương. Andrew lập gia đình và có hai con. Thỉnh thoảng nhớ về chuyện cũ, Andrew hỏi cha về người đã tặng cậu đôi tai, nhưng cha cậu cho biết người đó muốn mai danh ẩn tích vĩnh viễn. Thời gian trôi vùng vụt, một ngày nọ, nhận được điện thoại của cha trong lúc đang lưu diễn nước ngoài. Andrew vội bay về, nhìn mặt mẹ anh lần cuối nhưng không kịp. Khi anh bước vào phòng, chỉ còn cha đang quỳ bên giường mẹ. Bà nằm đó bất động, mắt nhắm hờ, hai tay để lên ngực, bình thản như đang ngủ. Andrew cúi xuống hôn lên trán mẹ. Lần đầu tiên trong đời, anh đưa tay dịu dàng vén mái tóc màu đỏ hung bù xù, trùm thết hai thái dương bà, mà không bị bà khéo léo lách người từ chối. Andrew rùng mình rụt tay lại. Dưới mái tóc của mẹ anh không còn vành tai.
Bánh nướng của mẹ. Mặc cô giáo Pace hết lời khuyên nhủ, tôi vẫn đứng bên cửa sổ nhìn chăm chăm xuống bãi xe trước cửa. Bữa liên hoan của lớp đã bắt đầu từ nửa tiếng trước và đang diễn ra hết sức vui vẻ. Nhìn lũ bạn say sưa ngốn các loại bánh kẹo để trên bàn, mặt tôi nóng bừng. Nước mắt tủi thẹn trào xuống má. Chẳng là nhân ngày lớp tôi mở tiệc liên hoan, mỗi đứa chúng tôi xuân phong nhờ mẹ đứng ra làm một món. Theo ý của Pace, sau bữa liên hoan này, bọn con gái chúng tôi sẽ theo các bà mẹ và tự làm lấy những món như thế trong giờ nữ công. Trong khu cư xá của chúng tôi, mẹ tôi vốn nổi tiếng với món bánh nướng nhân trái cây, trên mặt rắc hạnh nhân. Vào các dịp lễ, vô số bà trong xóm năn nỉ mẹ tôi làm giùm, ít chiếc hoặc chỉ dẫn họ tự làm. Tôi đã nói chuyện với bà và bà hứa sẽ làm rồi mang tới lớp cho chúng tôi một giỏ bánh đúng vào giờ liên hoan. Bánh nóng ăn mới ngon. Thế nhưng, trong lúc các bà mẹ khác lần lượt mang tới lớp, nào mứt, bánh kem, kẹo, trái cây ướp, cà rem, do họ tự làm thì mẹ tôi vẫn biệt tâm. Lúc đầu cô Pace còn trấn an tôi rằng có thể mẹ tôi trễ chuyến xe buýt. Dạo này, tức vào những năm đầu của Thế chiến thứ hai, phát xít Đức đã chiếm đóng Ba Lan. Chiến tranh chưa lan đến chỗ chúng tôi, nhưng hay có những cuộc thực tập báo động phòng khi máy bay ném bom, những đoàn người tản cư, nhếch nhác, lũ lượt đổ về thành phố, những trại trẻ mồ côi lần lượt được lập ra. Tới 3 giờ chiều, bữa tiệc tan,
tôi vùng vằng quăng cặp sách lên vai chạy bổ ra khỏi cổng trường. Dọc đường về, tôi sắp sẵn trong đầu kế hoạch. Về đến nhà, tôi sẽ không chào mẹ, chạy thẳng lên lầu, nằm úp mặt xuống giường không thèm trả lời bất cứ câu trả lời nào. Tôi ước đột nhiên mình lâm bệnh nặng, thật nặng. Một căn bệnh chết người. Tôi lăn lộn kêu rên thảm thiết và tôi sắp chết. Còn mẹ tôi thì cuống quýt khóc lóc và hối lỗi vì đã thất hẹn không mang bánh tới cho tôi. Trái với sự tưởng tượng của tôi, nhà tôi trống vắng. Bếp lò vẫn còn ấm. Thau chậu sành, vỏ táo, hạt chanh vẫn còn bừa bộn trên mặt gác gỗ. Mẹ tôi đâu? Hay là bà có làm bánh cho tôi thật, nhưng bà đã gặp nạn khi đưa chúng đến trường. Tôi biết kiếm bà ở đâu bây giờ? Bên ngoài, tiếng xe tải chở những người tản cư chạy rầm rầm trên phố. Tiếng người gọi nhau ý ới. Tôi định vọt đi thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội chạy ra. Cửa mở. Trước mặt tôi là một thằng nhóc trạc tuổi tôi. Nhìn qua, biết nó là dân tản cư, quần áo lấm lem, mặt mày hốc hác. Sau lưng thằng bé là một đám nhỏ tuổi. 6-7 đứa, cả trai lẫn gái. Chúng thô thố nhìn tôi. Thằng bé lớn chìa ra một cái giỏ đen bằng cành liễu. Chính nó, cái giỏ mẹ tôi thường dùng đi chợ, mang bữa trưa cho cha tôi ở xưởng rèn, đem quà biếu bà ngoại mỗi khi có món ngon. Bà ấy dặn ăn xong đem giỏ đến đây trả. Đây có phải là căn nhà có con gà trống thổi kèn trên nóc phải không? Thằng con trai nói lớn. Mẹ tôi đâu? Tôi hỏi thằng bé. Bà ấy là mẹ mày à? Mày sướng thật đấy. Mẹ mày làm bánh nướng trái cây ngon lắm. Cả đời giờ, tao mới được ăn bánh ngon như thế. Thằng bé say sưa đáp. Đêm đó, tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng kẹt cửa. Mẹ tôi từ chỗ trại tị nạn trở về nhà. Cha tôi không có nhà. Xưởng rèn nơi ông làm việc yêu cầu thợ ở lại làm thêm giờ. Mẹ ngồi xuống bên tôi. Tôi giả vờ nằm im, mắt nhắm nghiền. Hơi ấm thân thuộc của mẹ ghé sát má tôi. Mẹ khẽ hôn lên má tôi và thì thầm. Tha lỗi cho mẹ nhé. Tôi giả vờ trở mình quay mặt vào trong tường để giấu những giọt nước mắt đang chực trào ra. Những bó hoa tươi. Mẹ qua đời khi tôi chưa đầy 11 tuổi. Chỉ qua một đêm, tuổi thơ của tôi đã biến mất. Vài tháng sau, cha tôi gặp cô Dot ở chỗ làm việc. Họ thường hẹn hò với nhau và một năm sau thì làm lễ cưới. Quá nhanh phải không? Sự hiện diện của một phụ nữ lạ trong nhà khuấy động những kỷ niệm về người mẹ quá cố mà tôi cố giữ kín trong tâm. Những lúc ngồi buồn một mình, tôi thường bật máy nghe bài hát. Con sẽ không bao giờ phải đơn độc bước đi trong đời. Và nghĩ rằng đó chính là những lời mẹ tôi nói với tôi từ thế giới bên kia. Rồi tôi bật khóc tức tưởi. Làm sao mẹ tôi có thể đi bên tôi trong phần đời còn lại của tôi? Một ngày nọ, trong bữa tối, bất chợt cha tôi hỏi cô Đốt. Em có muốn lũ trẻ kêu em bằng mẹ không? Một phút im lặng, tôi gầm mặt nhìn xuống đĩa súp, chờ đợi. Từ sau đó đau thẳm tận đáy lòng, tôi muốn cô trả lời có. Qua phút bối rối, tôi nghe tiếng cô đáp hơi run run. Em nghĩ chưa tới lúc. Có lẽ sẽ là không phải nếu... Câu nói khiến tôi choáng váng còn hơn bị một cú đấm thẳng vào mặt. Câu... Giọt máu đào hơn ao nước lã của bà tôi chẳng sai. Câu trả lời của bà mẹ kế cho tôi hiểu rằng, đối với bà ta, tôi chỉ là gánh nặng đeo trên cổ cha tôi mà bà ta buộc phải chấp nhận. Cho dù bà ta vẫn gọi tôi con gái của mẹ, nhưng tôi vẫn không phải là một đứa con do bà ấy sinh ra. Vì tôi bị coi là nước lã, nên tôi lảng tránh. Tuy nhiên, vì không muốn cha tôi buồn, nên tôi cố giữ im lặng trong nhà. Ngược lại, cô Đốt cũng chẳng khi nào nặng lời với tôi. Tôi thường xuyên ra mộ mẹ để thầm nói chuyện. Bất cứ lúc nào ra mộ, tôi cũng thấy một bó hoa tươi đặt trên tấm bia cẩm thạch trắng. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ có cha tôi chứ ai vào đây nữa. Tình cảm con trẻ đã khiến tôi mờ mắt mà không nhận ra rằng
những bó hoa tươi vẫn xuất hiện ngay cả khi cha tôi rời thành phố, đi làm xa cả tháng trời. Thế rồi một lần nhân ngày Chủ nhật về thăm bà ngoại, tôi tình cờ nghe cô đốt phân bua với dì Annie. Em có nói với anh James rồi, bắt lũ trẻ gọi em là mẹ là không hay. Irene mãi mãi là mẹ của chúng, thế mới đúng. Thảo nào, cô đốt không chịu để chúng tôi gọi cô ấy là mẹ. Tôi thầm nghĩ. Tôi chợt phân vân. Biết tin ai đây? Lời trần tình của cô đốt hay bà ngoại? Năm tháng trôi qua, tôi có chồng. Cô đốt gọi Lee chồng tôi bằng con trai của mẹ. Cô đỡ đầu cho cả ba đứa con của tôi. Cô đã thức trắng suốt đêm bên cạnh Angie, đứa con 11 tuổi của tôi, khi nó bị tai nạn trong lúc vợ chồng tôi đi công tác xa, cha tôi nằm liệt. Trái tim cô đã tan nát cùng với tôi khi Angie qua đời. Nghị lực của cô Dot đã giúp tôi vượt qua ý nghĩa muốn chết. Năm 1994, tôi đón nhận tin cha qua đời mà cảm thấy đất dưới chân sụp xuống. Thế là hết. Tôi lưỡng lự, không muốn bước vào ngôi nhà cũ. Bây giờ nó đâu còn là nhà cha tôi. Lẽ nào giờ đây tôi không còn gia đình nữa? Gia đình tôi. Lee thì không phải bàn tới. Còn cô Dot, cô ấy vẫn yêu thương tôi, nhưng câu nói của bà cứ lẫn quất trong trí tôi. Cô Dot bước ra thềm đón tôi. Bây giờ cha con đã toại nguyện. Ông ấy đã gặp lại mẹ con. Cô ngậm ngùi nói. Vâng, cha con luôn yêu mẹ con. Suốt ngần ấy năm, ngày nào cha cũng đặt hoa lên mộ mẹ. Tôi đáp. Con nghĩ thế ư? Bà mỉm cười nhẫn nhục một cách khó hiểu và đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Bất chợt, một tia chớp lóe lên trong đầu tôi. Những ngày cha tôi đã mất, những bó hoa trên mộ mẹ tôi vẫn còn. Mẹ, phải không mẹ? Tôi khẽ thốt lên. Lần đầu tiên, tôi gọi cô đốt bằng mẹ.
Cổ tích về sự ra đời của bà mẹ.
Viết theo ngôn ngữ hiện đại. Ngày xưa, khi ông trời tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, Ngài đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn, quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi, tại sao Ngài lại bỏ quá nhiều thời giờ cho tạo vật này? Trời đáp, ngươi thấy đấy, đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp, gồm hơn 200 bộ phận cơ thể thay thế nhau được và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là sắt thép, bê tông hay nhựa tổng hợp. Tạo vật này có thể chỉ sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng đủ sức ôm ấp trong vòng tay cùng một lúc nhiều đứa con. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, tạo vật này còn có tới 6 đôi tay. Vị thần nọ ngạc nhiên. 6 đôi tay? Không thể tin được. Trời đáp lại. Thế còn ít đấy, nó còn có thêm 3 cặp mắt, nhưng cũng chưa chắc đã đủ. Vậy thì Ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính Ngài đặt ra trước đây. Vị thần thắc mắc. Trời gật đầu thở dài. Đành vậy, sinh vật này là điều mà ta tâm đắc nhất trong những gì ta tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Một cặp mắt để nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín để biết lũ trẻ đang làm gì. Cặp mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Đôi mắt thứ ba sẽ nói cho chúng biết rằng mẹ chúng luôn hiểu và thương yêu tha thứ cho dù bà không hề nói ra lời. Vị thần nọ sờ vào tạo vật mà trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên. Tại sao nó lại mềm mại thế? Trời đáp. Vậy là ngươi chưa biết hết, tạo vật này rất cứng cỏi, ngươi không thể tưởng tượng nổi những đau khổ mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời. Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người mẹ đang được ông trời tạo ra. Ồ thưa ngài, hình như ngài để rớt cái gì ở đây. Không phải, đó là những giọt nước mắt đấy. Ông trời thở dài. Nước mắt để làm gì? Thưa ngài, vị thần hỏi. để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng và hy vọng, đơn độc và cả lòng tự hào, những thứ mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua. Những viên ngọc vô giá. Một buổi sáng, hai chị em nhà nọ đang chơi trong vườn. Gần đó, mẹ chúng đang nói chuyện với bà hàng xóm mới dọn tới. Đó là một người đàn bà giàu có. Bộ quần áo của bà may bằng thứ gấm vóc quý được các nhà buôn mua từ phương Đông về. Châu báu ngọc ngà lấp lánh trên cổ, tay và mái tóc của bà. Bà ấy mới đẹp làm sao, cứ như một nữ hoàng vậy. Thằng em nắm tay con chị thốt lên. Dứt câu chuyện với bà hàng xóm, mẹ của hai đứa trẻ lại gần các con mình. Bà mặc một chiếc váy dài, may bằng thứ vải trắng thô rẻ tiền nhất. Cổ bà không đeo dây chuyền, ngón tay không có nhẫn. Mái tóc nâu dày mượt và xoăn từng búp quanh mái đầu bà trông như một vòng vương miện. Nụ cười dịu dàng, soi rọi gương mặt phúc hậu của bà. Vui vẻ nhìn vào những con mắt đầy tự hào của các con đang nhìn mẹ. Bà dặn, trưa nay, mẹ mời bà hàng xóm dùng bữa trưa với chúng ta trong vườn này. Vậy các con nhớ xử sự cho đàng hoàng nhé. Trong lúc bà khách dùng bữa cơm trưa trong vườn, hai người hầu nam của bà ta cầm quạt long cong, đứng từ xa phẩy nhẹ cho mát. Một cô hầu gái đứng bên cạnh, lúc nhấc đĩa, lúc cầm ly cho bà chủ. Ăn xong, bà khách ra hiệu cho cô hầu gái bưng ra một chiếc tráp. Bà ra hiệu cho cô hầu gái đặt lên bàn và mở ra. Trong tráp, những viên ngọc trai to, sáng, trắng, ngự trên nền nhung đen. Những viên hồng ngọc đỏ tươi như bó đuốc trong đêm. Những viên kim cương rực rỡ và vô số vàng bạc lấp lóe. Bà khách nhìn ba mẹ con bằng ánh mắt tự mãn. Hai đứa trẻ bối rối, chúng ngạc nhiên về sự giàu có của bà khách. Chúng ái ngại cho mẹ mình. Riêng nét mặt bà mẹ vẫn không đổi, vẫn với vẻ mặt dịu dàng phúc hậu. Bà mẹ ngắm các con mình, chứ không ngắm những thứ trân châu ngọc ngà. Đứa con trai há hốc miệng, quay sang con chị thốt lên, giá mà mẹ mình có những thứ đẹp như này chị nhỉ. Nghe nói vậy, bà khách vội ra hiệu cho cô hầu gái đóng nắp tráp lại và mang nó về nhà cất. Rồi bà quay sang chủ nhà hỏi, có thật là chị không có nữ trang để đeo? Người ta kể với tôi rằng, chị nói chị có mấy viên ngọc quý lắm kia mà. Vẫn với vẻ mặt phúc hậu và sáng ngời vì hạnh phúc, bà mẹ đáp, vâng, quả là tôi không có nhiều nữ trang để đeo như bà, nhưng tôi có hai viên ngọc quý vô giá. Chúng đây thưa bà. Vừa nói, người mẹ vừa trỏ vào hai đứa con đang ngồi bên cạnh mẹ. Một ngày may mắn. Harry đã 12 tuổi, nhưng không biết làm việc gì cả. Chẳng là từ hồi nhỏ tới giờ, nó như một quả cà chua. Chân tay vụng về. Thế rồi, không hiểu từ đâu, nó bị gán cái biệt danh đồ hậu đậu. Thoạt đầu Harry vừa bực bội, vừa ngượng, nhưng mãi nó đâm ra quen. Ừ thì hậu đậu, đành vậy. Nó biết làm gì khác bây giờ. Sáng sáng Harry chờ mẹ rửa mặt giùm. Nếu tự làm, nó sợ sẽ trượt chân té trong phòng tắm. Mặc quần áo ư? Chờ mẹ làm giúp. Nếu tự làm, không khéo nó sẽ xỏ hai chân vào một ống và ngã lăn đùng ra đất ngay khi mới đứng lên. Ngày của Harry trôi qua không thể thiếu mẹ. Thế rồi một ngày kia, trong khi cha Harry đi làm xa, mẹ Harry mắc bận một ca cấp cứu khẩn phải trực lại trong bệnh viện. Được tin, cha Harry điện thoại báo ông sẽ về vào ngay buổi tối, nhưng rồi Harry chờ mãi vẫn không thấy cha đâu. Có lẽ máy bay của ông lỡ chuyến vì thời tiết xấu chăng? Rốt cuộc, Harry đành ở nhà một mình. Theo thói quen, Harry ngồi xem truyền hình chờ mẹ gọi ăn tối, nhưng mãi chả thấy ai gọi nó, mới nhớ ra là mẹ không có ở nhà. Bụng dạ cồn cào, Harry thiếp đi trên ghế. Tỉnh giấc, Harry nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, đói không chịu nổi. Harry mở tủ lạnh. Tủ lạnh chật ních, nhưng muốn ăn cái gì cũng phải làm, chỉ có bánh và sữa là tiện nhất. Xoay bịch sữa trong tay, Harry tự hỏi không hiểu làm sao uống sữa được. Mọi lần mẹ rót hộ sẵn ra ly,
rồi chỉ việc uống thôi, vậy mà lắm khi nó còn chờ mẹ ghé ly vào miệng mới chịu nữa kia. Harry đã định quăng bịch sữa trở lại tủ lạnh, nhưng vì thèm quá, nó ghé răng cắn đại. Giằng xé một hồi, bịch sữa rách toang, sữa văng tung tóe chiếc ghế nó đang ngồi. Ăn xong, Harry quăng mọi thứ tại chỗ và lăn ra ghế ngủ tiếp. Nó giật mình thức dậy vì bị kiến đốt. Lũ kiến ngửi thấy mùi sữa bu tới và nhân thể làm thịt Harry. Trời đã sáng, Harry buộc lòng phải vào nhà tắm, làm vệ sinh để đi học. Ôi hôm nay quả là một ngày bất hạnh trong đời Harry. Kem đánh răng chạy tuột vào cổ họng nó. Nước nóng bỏng cả tay vì không quen điều chỉnh vòi nước nóng lạnh. Mọi lần mẹ nó vặn vòi sẵn rồi. Đang lay hoay tìm cục xà bông rớt xuống đất, thì Harry đạp ngay phải nó và té vèo môi. Rồi tới mặc đồ, quần xỏ đằng trước ra đằng sau, áo mặc lộn trái. Chưa hết, trong lúc vội chạy ra khỏi nhà đi học, nó quên đếm số bậc thềm. Ngày nào, mẹ nó cũng nhắc hộ, nên vấp ngã trẹo cẳng. Càng nhắc, lết ra được đến xe buýt. Harry chen lên được, nhưng bàn tay bị cánh cửa xe kẹp. Thường mẹ nó giữ cửa xe cho nó leo lên. Thế nhưng nó suýt bị đuổi vì quên mang tờ vé tháng. Tối tối trước khi đi ngủ, mẹ Harry kiểm tra xem túi nó đã có đủ sách, bút, vé xe buýt hay chưa. Kết thúc một ngày, Lê bước về tới nhà. Harry mệt mỏi ngồi phịch trước thềm và ngủ thiếp đi. Nó tỉnh dậy khi một bàn tay chắc nịch vỗ vào vai. Đứng dậy con trai, chúng ta vào nhà. Cha mẹ Harry đứng trước mặt nó. Harry bật khóc tức tưởi ôm lấy mẹ. Đừng khóc con, mẹ biết cả rồi. Theo mẹ hôm nay là một ngày may mắn cho chúng ta đấy. Mẹ Harry âu yếm.
Ước mơ của mẹ.
Tôi là giáo viên dạy nhạc bậc tiểu học. Suốt 30 năm trong nghề, ngoài giờ lên lớp ở trường, tôi thường hay nhận dạy piano tại gia cho các em theo yêu cầu của phụ huynh. Thú thật, không phải lúc nào công việc này cũng hứng thú, nhất là khi bạn gặp phải những thần đồng sinh ra từ cao vọng của cha mẹ chúng. Một năm nọ, có cậu bé tên Bobby tự tới nhà tôi xin học. Lúc đó Bobby đã 11 tuổi. Tôi toan từ chối vì tuổi đó mới bắt đầu học piano là đã muộn. Nhưng Bobby cứ nài nỉ. Sau cùng, tôi siêu lòng khi nghe chú bé nói rằng ước mơ cả đời của mẹ chú là con trai của mình trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Bobby trở thành học trò của tôi. Tuy nhiên, ngay từ buổi học đầu tiên tôi hiểu ra rằng mình đã vác một gánh nặng vào thân. Bobby rất chăm chỉ nhưng xem ra không có nhiều triển vọng trên con đường âm nhạc. Thụ cảm nhạc và tiết tấu của Bobby quá kém. Thế nhưng, sự chán nản của tôi được xoa dịu phần nào khi thấy chú bé nhẫn nại, thực hiện mọi chỉ dẫn của tôi. Thỉnh thoảng, tôi không kìm nổi bực bội, buông lời cáu gắt, thậm chí cầm thước khẽ vào tay Bobby. Chú bé chỉ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi và rồi tiếp tục cặm cụi trên những phím đàn. Rồi khi Bobby ra về, tôi thấy mình mệt nhừ. Tháng ngày trôi qua, trái với dự đoán của tôi, Bobby vẫn chăm chỉ dự các buổi học. Mỗi khi bị tôi mắng, cậu bé lại lẩm bẩm. Một ngày kia, mẹ sẽ được nghe mình đàn. Bằng kinh nghiệm, tôi biết chắc Bobby không thể trở thành một nhạc công. Tôi thầm trách móc mẹ Bobby. Ép đứa con không có năng khiếu nhạc này học đàn mà làm gì. Buổi trình diễn cuối khóa, lần lượt các học trò của tôi đã lên sân khấu, nhưng không thấy bóng dáng Bobby đâu. Tôi đương khấp khởi, mừng vì biết khi một tiết mục kém thì Bobby thẫn thờ đi vào, mắt đỏ hoe, sưng húp, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có một người mẹ để con mình ăn mặc đầu tóc như thế khi bước lên sân khấu. Nhưng không kịp nữa rồi, đành cứ mặc Bobby, miễn chuyện này qua cho nhanh. Nhưng kỳ lạ thay, hợp âm đầu tiên vang lên đã hút hồn tôi. Bobby chơi một bản nhạc buồn do cậu tự chọn mà tôi cũng chưa từng tập cho cậu. Nó đòi hỏi kỹ thuật cao hơn những gì Bobby đã học. Dầu vẫn là tiếng đàn của trẻ con, nhưng nó như có hồn, lúc ai oán, khi ào ạt. Khi hợp âm cuối cùng lắng xuống, toàn thể hội trường đứng bật dậy vỗ tay rầm rầm. Bobby lập cập đứng dậy, tiến tới gần micro. Mẹ thích bản nhạc này không?
Cậu bé hỏi. Ai nấy ngơ ngác nhìn quanh cố tìm xem ai là mẹ Poppy. Sợ cậu bé làm điều thất thố. Trừ trong cánh gà, tôi vội chạy ra kéo tay Poppy. Một người đàn ông, sau này tôi biết đó là nhân viên bảo trợ xã hội có nhiệm vụ tháp tùng cậu bé, len đến bên tôi nói khẽ. Mẹ Poppy bị điếc, cả đời bà chỉ mong nghe được tiếng đàn của con. Bà vừa qua đời sáng nay vì bệnh ung thư và không kịp đến xem con trai biểu diễn.
Bà chủ bất đắc dĩ.
Là con gái, nhưng tôi mơ trở thành phi công và tôi đã tại nguyện. Ngoài ra tôi còn chú ghét chuyện bếp núc nhà cửa. Tôi nghĩ đó là công việc hạ đẳng, chẳng cần phải học hành và cũng chẳng có gì mệt nhọc. Danh giá lại càng không. Tôi thường tranh cãi với mẹ về chuyện này khi bà cố dạy tôi làm việc nhà. Nhiều khi thấy bà than mệt mỏi, tôi chỉ nghĩ mẹ tôi cố làm ra vẻ quan trọng. Thế rồi, mẹ tôi mất. Hôm nay, trong vị trí bà chủ nhà bất đắc dĩ, tôi chuẩn bị bữa tiệc đầu tiên. Tôi mở ngăn kéo đựng khăn ăn, tới lần thứ 6 với hy vọng là những chiếc khăn trắng mới tinh tôi mua tặng mẹ cách đây vài tháng, nhân lễ Giáng sinh, sẽ hiện ra nhờ phép nhiệm màu. Nhưng không, ngăn kéo nhỏ bằng gỗ hồ đào nâu đỏ, với tay cầm bằng đồng thau vàng chóe vẫn trống rỗng. Mẹ để chúng ở đâu nhỉ? Tôi thầm nghĩ và biết chắc chắn rằng chúng ở đâu đó trong bếp. Không phải tôi tiếc gì mấy cái khăn ăn, nhưng tôi muốn khi có khách tới nhà, mọi thứ đều phải thật mới, thật đẹp. Tuy nhiên tôi quyết định tạm gác việc tìm khăn qua một bên. Ngày mai khách mới tới, còn đủ thời gian cho tôi. Vả lại, cũng chẳng phải là khách lạ, chỉ là cháu gái gọi cha tôi bằng chú và chồng của nó. Là người trong nhà, nên không nhất thiết phải trưng ra những chiếc khăn ăn mới tinh. Rồi gì nữa nhỉ? Khăn trải bàn. Bao giờ cũng vậy, hễ có khách hay khi mọi người trong gia đình tụ tập về đầy đủ, bao giờ mẹ tôi cũng trải khăn bàn. Tôi mở ngăn kéo mẹ vẫn cất khăn bàn và thấy nó nằm đó, một chiếc khăn lớn theo tay rất đẹp. Nhưng khi rủ ra, tôi hoảng hốt, ngay giữa khăn là dấu vết thật to của một thứ gì đó đã làm vấy bẩn khăn, nhưng không giặt sạch đi được. Trời ơi, lý do nào đã khiến chiếc khăn bàn đẹp nhất của mẹ tôi, nó ngốn của bà mấy tháng trời không ngủ trưa tự tay thêu ra nông nỗi này. Rồi tôi chợt nhớ ra rằng, phải rồi, trong một bữa ăn tối hồi mùa đông, cậu con trai của chị gái tôi đã lỡ tay gạt chiếc ly đựng nước soda. Đối với mẹ tôi, sắc mặt tái nhợt vì sợ, tiếng sụt sùi ăn năn của thằng bé quan trọng hơn chiếc khăn trải bàn yêu quý của bà. Lúc đó, mẹ tôi quả quyết rằng nhất định chiếc khăn sẽ lại trắng tinh sau khi giặt. Tôi thở dài, thôi đành làm việc khác, hút bụi chẳng hạn. Tôi bắt đầu mừng vì công việc nhà của tôi có đôi chút tiến bộ. Bất chợt, tôi chú ý tới tiếng kêu lạ lùng của chiếc máy hút bụi. Với lại, tại sao máy đã lăn qua, nhưng những mẫu giấy nhỏ vẫn nằm im trên thảm? Tôi tháo đầu hút ra và phát hiện ống hút bị tắt. Số tôi làm sao thế nhỉ? Khăn ăn biến mất. Khăn trải bàn bị vết bẩn to tướng và giờ tới lượt máy hút bụi. Làm sao tôi có thể là một bà chủ tự hào với khách về ngôi nhà sạch sẽ, xinh xắn, tinh tươm như mẹ tôi? Tôi suýt phát khóc. Tôi lấy một chiếc móc áo, bẻ thẳng ra, làm cái móc thông vòi. Nhưng để làm sạch nhà, tôi phải làm việc đó không dưới chục lần. Cha tôi chậm rãi chống gậy từ ngoài vườn vào nhà. Thấy tôi nước mắt lưng tròng, ông chỉ lẳng lặng xoa đầu tôi. Đời thế đấy con ạ, giá con hiểu được mẹ con sớm hơn.
Vòng quay cuộc đời.
Năm ấy, trên toàn bang New South Wales, trời trở lạnh sớm bất ngờ. Năm học mới đã gần kề mà tôi vẫn chưa có đồ ấm, nên chủ nhật đó mẹ tôi dẫn vào siêu thị Venture, lớn nhất thành phố. Vừa xuống xe, mẹ tôi hối hả nắm chặt tay tôi lôi đi. Bà sợ tôi lạc trong dòng thác người ra vào siêu thị. Còn tôi lúc đó đã lên 7, không muốn ai dẫn dắt. Tôi nhũng nhẵn đi theo bà như cái đuôi. Vừa vào tới siêu thị, tôi choáng ngợp trước khung cảnh rộng lớn của nó. Trong bóp của mẹ tôi có một danh sách dài những thứ cần mua. Bà đi như chạy, còn tôi lại thích ngắm nghía đó đây. Mẹ tôi cứ phải che chắn để những người khách hàng đi như chạy không đâm phải tôi. Ở khu quần áo mùa đông, trong lúc tôi nhấc lên đặt xuống áo len dài tay, giày lót lông thú, mũ lông bịt tay, mặc thử và quay mình trước gương, mẹ tôi nhấp nhởm trên dãy ghế dành cho các vị phụ huynh. 7 tuổi, tôi đã có ý thích riêng của mình, nhưng dường như mẹ tôi chú ý tới giá của món hàng hơn là vẻ đẹp của nó. Bà nhiều lần xếp trả trở lại, kệ hàng, những thứ tôi chọn, bất chấp bộ mặt phụng phịu bất mãn của tôi. Chuyến mua sắm của mẹ con tôi bị ngắt quãng bởi những lời rên rỉ của tôi. Mẹ ơi, con mệt quá, mình nghỉ một chút đi. Chúng tôi tìm đến căng tin và gọi 2 tách chocolate nóng. Mẹ nhanh chóng uống cạn ly và nóng vội, chờ tôi nhẫn nha nhấm nháp từng ngụm một. Tôi chỉ ước ngồi lên tấm thảm thần tiên bay về nhà, khỏi phải đi bộ ra tận bãi xe. Nào, gắng chút đi con, mẹ tôi nói bằng một giọng gần như năn nỉ. Tôi nhớ hình ảnh của mẹ tôi với hàng đống bao túi khoác qua vai, cầm trong tay, chân bước siêu vẹo trong tuyết đi về phía bãi đổ xe. Một tay bà vẫn nắm chặt tay tôi, sợ lạc con. Mùa đông gần 40 năm sau, cũng tại siêu thị Venture, vừa ra khỏi xe hơi, tôi vội nắm chặt tay mẹ vì sợ bà tuột tay tôi lạc trong dòng thác người ra vào. Tôi rất vội, trong bóp của tôi còn có một danh sách dài những món cần mua, nhưng tôi không thể đi nhanh hơn vì mẹ tôi đã già. Tôi phải che chắn để những người khách hàng vội vã không đâm sầm phải bà. Rồi tới lượt tôi kiên nhẫn ngồi ghế chờ mẹ tôi thử đồ ấm. Lần này cũng vậy, ý thích của 2 mẹ con tôi vẫn khác nhau. Bà chăm chăm chọn những món đồ rẻ tiền và đặt trả lên kệ hàng những món hợp thời trang hơn mà tôi chọn cho bà, bất chấp vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của tôi. Giữa buổi, tôi làm bộ mệt mỏi. Mẹ ơi, con mỏi chân quá, mình tìm chỗ nghỉ đi. Chúng tôi tìm đến căng tin, gọi 2 tách chocolate nóng. Uống hết ly của mình, tôi ngồi ngắm trời tuyết qua khung kính chờ mẹ tôi nhấm nháp hết ly của bà. Tôi tự hỏi, không biết lúc này mẹ tôi có mơ ước được ngồi lên chiếc thảm biết bay về nhà, khỏi phải cút bộ ra xe. Tuyết rơi lác đác, tôi chìa tay cho mẹ tôi nắm, chúng tôi thong thả đi về phía bãi xe.
Lời khuyên của bác rái cá.
Ngày xưa, ở một thôn nọ có một bác gà mái già. Bác đã đẻ rất nhiều trứng và ấp nở thầm biết bao đàn gà con. Bác nằm ổ ấp trứng và nuôi con nhiều tới mức bộ lông của bác đã bị rụng rơi, tơi tả gần hết. Con cái bác lớn khôn tỏa ra khắp thôn bươi đất kiếm ăn. Xóm giềng ai cũng khen bác gà mái mát tay nuôi trẻ. Thấy vậy, họ nhà vịt, thiên nga, gõ kiến trong thôn bèn khẩn khoản nhờ bác nuôi hộ con. Vốn tốt bụng nên bác gà mái không từ chối. Một ngày nọ, bác gà mái dẫn lũ học trò đi kiếm mồi ngoài đồng. Nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm, một chú thiên nga khẩn khoản nói với bác gà mái. Con bay đây, trên ấy nhìn xuống thấy con mồi rõ hơn. Ta cấm con nghĩ tới chuyện đó, bác gà mái hốt hoảng lắc đầu. Không nghe lời ta, có ngày con sẽ bị rớt gãy xương đó. Tốt hơn cả là cứ đi bộ và bới đất kiếm mồi như ta đây này. Mình vẫn bay kia mà, có sao đâu. Chú thiên nga con tiếc rẻ vỗ cánh phành phạch, nhưng ngay lập tức nó vội rụt cổ lại để tránh cú mổ cảnh báo của bác gà mái. Đi được một đoạn, bỗng mấy con gõ kiến nhào tới những gốc cây bên đường. Đi đâu vậy? Mèo vồ mất xác đó. Bác gà mái la quang quát. Chúng con leo lên cây nhé. Ở trên ấy có nhiều sâu lắm. Lũ gõ kiến con chép miệng thèm thuồng. Sâu nào trên cây, các con phải nhìn xuống đất mà tìm sâu chứ đừng nhìn lên cây. Làm theo ta đây này. Nói đoạn, bác gà mái dùng cả 2 chân cực lực, bới đất bắn tứ tung. Tiếc thay lũ học trò của bác chờ mãi, chỉ nhìn thấy mỗi con dung chỉ, chẳng đủ mỗi đứa rứt một miếng. Đi thêm một thôi đường, cả bọn gặp một con sông. Con xin phép cho con bơi ạ. Mấy chú vịt con lao nhao xô xuống mép nước. Thiên nga và gõ kiến đồng thanh thưa. Bọn con bay qua được, sông không rộng lắm đâu. Đứng lại,
Phải chờ đò thôi. Bất cứ khi nào sang sông ta cũng ngồi đò. Các con phải làm như ta.
Bác gà mái ra lệnh.
Đợi vã cả mồ hôi, bác rái cá mới chống đò tới.
Bác gà mái hối hả dồn cả bọn lên thuyền. Thuyền chở nặng, tròng trành rời bến.
Thưa chúng con bơi được, cứ để chúng con bơi cho đò nhẹ bớt.
Lũ vịt rụt rè nói.
Đừng có nói nữa, các con cứ làm theo ta, bơi thế nào được.
Bác cứ để chúng con bơi theo xem sao.
Vịt mà, lo gì chết đuối.
Bác rái cá góp lời.
Ồ không, tôi là người dẫn dắt của chúng phải làm theo tôi.
Bác gà mái khăng khăng.
Con đò ra đến giữa dòng thì gặp chỗ nước xoáy. Bác rái cá cố gỡ ra, nhưng vì đò nặng quá nên bị lật.
Lũ vịt và thiên nga con lặn một mạch ra khỏi khoang thuyền và nổi lên mặt nước như những quả bong bóng.
Mấy con gõ kiến, bám móng vào gỗ, bò lên đáy thuyền lúc này, đang chổng lên trời. Riêng bác gà mái đập cách hoảng loạn, khua chân, cố chòi lên mặt nước, nhưng vốn không biết bơi, lông lại ít, móng không sắc mà cũng chưa leo trèo nên bác gà mái cứ chìm dần. Nếu không nhờ bác rái cá cùng lũ thiên nga, vịt con tới giúp, có lẽ bác gà mái đã uống no nước xong.
Thuyền quay trở lại bến, bác gà mái buồn lắm. Ai đời mà thầy lại suýt chết đuối. Thấy vậy, bác rái cá lựa lời khuyên bác gà mái.
Biết rằng bác rất thương lũ trẻ, nhưng không thể cứ bắt chúng phải theo cách của mình. Ở đời, khả năng mỗi người mỗi khác, miễn là biết phát huy thế mạnh của riêng họ.